đại đạo nhất thừa tối thượng này
là đại đạo.
Vô Phật là đại thì là lớn.
Nói là đạo là
con đường.
Đại đạo là cái con đường lớn này, con đường rộng rãi thanh thang. Hễ tỉnh ra thì cái tâm mình thanh thang tự nhiên. Con đường lớn nhất thừa là thế nào? Thừa là cỗ xe. Phật nói rất nhiều, Phật dạy chúng mình làm rất nhiều việc, nhưng mà chỉ có một mục đích là cho chúng mình thành Phật. Thế cái con đường đại đạo nhất thừa, sao gọi là tối thượng? Không cái gì hơn. Còn có cái gì hơn là thành Phật không? Đấy, thế cho nên gọi là tối thượng. Đấy. Thì cái con đường này nó ở đâu nhỉ? Nó ở bên Tàu hay ở bên Ấn Độ? Con đường này ở ngay mỗi người. Hồi nãy Toàn Thanh vừa nói, chúng ta sẵn có cái tánh Phật của mỗi người, nhưng mà chỉ có điều là mình không biết. Bây giờ nhờ Phật giảng dạy thì mình biết. Cũng như chúng mình, con mắt thì nó vẫn thấy, nhưng mà bị cái màn đêm, cho nên phải nhờ ánh mặt trời, cho nên mới thấy. Nhưng mà thấy là thấy ở mắt mình, chứ không phải cái ánh mặt trời nó thấy hộ. Mắt mình thấy, nhưng mà phải nhờ ánh mặt trời. Chúng ta bây giờ, tuy rằng cái tánh Phật thì mình có sẵn của mình và mình nhận ra, nhưng mà phải nhờ cái sự chỉ dạy của Đức Phật, của Phật Tổ mới biết. Thế thì cái con đường đại đạo nhất thừa tối thượng này, đấy, là ở ngay tâm của mình. Thế sao Ngài lại nói là người căn khí lanh lợi thì làm sao? Thế là nhảy thẳng vào đất Như Lai, tức là nhận ngay lấy cái tánh Phật của mình. Đấy. Những người lanh lợi, những người thông minh thì nhận ngay lấy cái tánh thấy, tánh nghe, tánh Phật của mình. Thế là người ta nhảy thẳng. Nhảy thẳng thì tức là người ta phải vượt qua. Mà người ta phải vượt qua cái gì rồi người ta mới nhảy thẳng? Thật ra thì chúng mình cứ ngồi đây, mình đang thấy đây, đang nghe đây, cái gì mà bảo phải nhảy? Tâm khí lanh lợi ấy mới nhảy thẳng được. Chứ còn như Quảng Thanh bên nãy là nó ngần ngừ đó, nó không dám nhảy. Thì thế nào? Cái tánh Phật của mình đây, thầy đang nói đây, mắt đang thấy đây, tai đang nghe đây, mà làm sao lại bảo phải lanh lợi mới nhảy? Mà cái gì mà phải nhảy? Thì tức là phải vượt qua một cái gì, phải nhảy qua cái đám vọng tâm ấy. Đấy, đấy, thằng Thanh ban nãy nó chưa, không dám nhận, nó ngần ngừ trước cả chúng, không dám nhận, không dám nhảy. Biết thì ngày mai mình lại, hôm nay mình nói lem lém rằng nó là vọng, nó là hư, nhưng mà ngày mai mình lại là đầy tớ nó, nô lệ nó lại sai, phải không? Lại quên mất, rồi lại tôi tức mình lắm, tôi không chịu được, tôi phiền lắm, tôi nhọc lắm, lại cứ nhận nó là mình, lại gọi, lại nhận là tôi. Đã. Thế cho nên bây giờ cái bậc căn khí lanh lợi, người ta mới nhảy vọt được, ta vượt được qua những cái đó. Còn những Quảng Thanh ấy nó không dám nhảy, tức là căn khí không có lanh lợi. Đã. Không dám nhảy, biết là mình nhảy chưa nổi, chứ không phải nó không dám nhảy, nhưng nó biết là nó nhảy qua chưa nổi. Này, vẫn bị những cái anh ấy nó vướng cặp. Thế nhưng mà bậc căn khí lanh lợi ấy, thì người ta một nhảy là người ta xong liền, chứ không như chúng mình còn dùng rằng. Có nói tiếp, những cái bọn chúng mình như là Quảng Thanh thì nghĩa là tất cả chúng mình thì sao? Từ dưới lên trên. Bọn thế nào là từ dưới lên trên? Bây giờ lớp của chúng mình từ dưới lên trên làm sao? Rời dưới luật ta có rớt xuống vực không? Đấy, điểm thứ nhất, mùa hạ phải học luật để cẩn thận làm cái hàng rào khỏi rớt xuống địa ngục đã. Mùa hạ học luật, xong đến mùa thu học cái gì? Đã học tứ niệm xứ rồi quán ba cái ai có rẻ, để đừng bị những cái bọn này nó vướng cẳng. Đấy, nó còn buộc ràng cái cẳng của mình, sao mà nhảy vọt nữa. Đấy, thế là chúng mình phải học tứ niệm xứ, học mà phải, đã gọi là học ấy thì phải học hành. Việt Nam mình có cái câu gọi là học hành, phải không? Mới học tập. Đấy, đã học thì phải có tập, có hành. Chứ còn nếu mà học suông ấy bằng chữ nghĩa thì ăn thua không? Đấy, cho nên không phải chỉ ngồi trong lớp đây mà giờ cuốn sách này ra thì có tứ niệm xứ, đóng cuốn sách này vào thì tứ niệm xứ lại giả về cho Phật cả. Thế thì những cái thứ ấy nó vẫn cứ vướng cẳng mình. Đấy, cho nên mình phải tập suốt ngày, từng niệm từng niệm. Đấy, vì vậy cho nên Hòa Thượng Thanh Từ con thấy có tội nghiệp. Ngài nói có một việc ấy thôi mà Ngài nói từ đầu cuốn sách đến cuối cuốn sách. Mà thực ra chỉ nói đi nói lại có một cái việc này thôi đấy. Đấy, chịu khó nói bởi vì thương hại chúng mình, sợ chúng mình đọa làm con trâu con bò, cho nên thương xót chúng mình, cho nên tận tình nói, không quản, không tiếc cái công. Chúng mình đọc ấy, chúng mình đã thấy ngán, đọc dài như thế này đã thấy ngán, mà Ngài chịu khó, Ngài nói như thế này, nói đi nói lại, nói tái nói hồi. Tuy rằng thì là nói tựa hồ như nhiều việc, mà có một cái việc ấy thôi, có một cái việc này, chỉ có đại đạo nhất thừa, thế thôi, có một việc này thôi. Đấy, bởi vì Ngài tu thiền và Ngài đang dạy, trong cái khi Ngài giảng, đây là Ngài giảng cho các học trò của Ngài tu về thiền. Thế nhưng mà cái đại đạo nhất thừa tối thượng này, Tịnh Độ Tông của mình có học không? Chúng mình có học tứ niệm xứ không? À, thế là tông Tịnh Độ mình cũng học, mà cũng là cái đại đạo nhất thừa này. À, còn về bên Mật Tông người ta có học không? Bộ Kinh Lăng Nghiêm mới dạy về cái gì? Có bản thánh, phải không? Mà Bộ Kinh Lăng Nghiêm ấy chính tên là gì? Quán Đỉnh Chương Cú. Quán Đỉnh Chương Cú nghĩa là một câu, một chương của bộ sách Quán Đỉnh. Mà bộ sách Quán Đỉnh ấy là sách của tông nào? Của Mật Tông. Vậy thì bên Mật Tông người ta có tu đại đạo nhất thừa tối thượng không? À, vậy tất cả các tông phái đều tu cái này. Các tông phái về đại thừa, tất cả các kinh đại thừa đều dạy về cái việc này. Không có một kinh nào mà không dạy chúng ta cái việc. Cái việc gì? Bỏ cái cấu nhiễm ấy, bỏ cái vọng tâm, bỏ cái vọng tình, vọng tật, ra khỏi luân hồi để nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy. Thế bây giờ trở lại cái, chúng ta cái con đường đi từ dưới lên trên. Đấy, bắt đầu mùa hạ chúng mình phải học luật, đó là phần sự. Rồi mùa thu chúng mình học về tứ niệm xứ để nhận được cái vọng tâm, vọng tật. Đấy, tức là chúng ta học về phần lý để hiểu mà gỡ còi từ ở trong tâm. Đấy, đó là phần lý, phần sự về tiểu thừa. Thế rồi mùa đông chúng ta phải học kinh A-di-đà, đó là phần sự. Mà mùa xuân chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, đó là phần lý. Đó là phần lý với phần sự về đại thừa. Thế là đấy là chúng ta học ít nhất, nhưng một năm chúng ta phải học bốn mùa, học bốn thứ. Học về tiểu thừa để nhận được cái hư vọng, cái giả mà vứt nó đi. Rồi học về đại thừa để nhận lấy cái thật mà sống với cái chân thật, là cái chân tâm bản tánh của mình. Để mà cả tiểu thừa, cả đại thừa đều có phần lý và phần sự. Phần lý mình hiểu cái nghĩa lý, còn phần sự là mình thực tập trong cái nếp sống hàng ngày. Thế thì phải đủ cả phần lý để mình hiểu thì mình mới biết cái đường mình làm, và phần sự là mình phải thực tập. Đấy, biết cái lối đi nhưng mình phải thật đi, chứ nếu mình chỉ biết suông thì cũng không ăn thua. Mà nếu mình đi mà mình lại không biết đường, biết lối thì cũng không được. Cho nên cái mắt phải sáng, đó là phần lý. Mà hai cái chân phải đi, đó là phần sự. Thế thì đấy là chúng mình học từ dưới lên trên. Còn các bậc căn khí, đại khí ấy, thì người ta nhảy một cái, người ta nghe, người ta hiểu là người ta vào ngay. Bởi vì nhiều kiếp người ta đã tập tu rồi, chứ không phải là bất chợt mà người ta thành được đại khí. Thế còn mình là cái người mới học, mới tu, bây giờ mới Nam Mô. À đấy, Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì? Có phải là cái con đường đại đạo nhất thừa tối thượng này không? Đấy, Nam Mô nghĩa là quay về. Quay về tức là bỏ những cái giả, vứt những cái hư vọng, bỏ nó đi, quay lại. Đó. Thế cái chữ, một cái chữ Nam Mô ấy, đã buông những các cái cấu nhiễm này, bỏ những cái vọng tâm, vọng tập, vọng tình, vọng tưởng, bỏ những cái hư vọng, vứt đi. Thế rồi quay về. Đấy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là quy y, quay về nương tựa Phật A Di Đà. Đấy, nếu chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, chúng ta đã hiểu nghĩa. Đấy, thế nào? A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. À, mà cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này, đấy, thầy đang biết nói, chúng ta đang biết nghe, tất cả chúng ta đang biết thấy cái tánh biết, cái tánh Phật của mình. Đấy. Thế thì cái tánh này là gọi là quang, bởi vì biết thấy, biết nghe. Những các nhà bác học người ta chế tạo ra máy bay, ra xe hơi. Đấy. Còn chư Phật, các vị Bồ Tát, các ngài hiền linh, bao nhiêu thần thông. Thế cho nên đấy, cái tánh ấy, tánh của mình là vô lượng quang. Thế cái tánh vô lượng quang này nó không sanh, không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thế Đức Phật ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này. Mình đã học trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, tánh Phật với tánh của chúng ta, với tánh của tất cả chúng sanh đồng một thể, ở khắp pháp giới như hư không này, không có khác. Vì vậy mình quay về với Phật chính là mình đang quay về với tự tánh của mình, với cái tánh thật của mình. Này, buông những cái, chúng mình bây giờ cứ sống với những cái hư vọng, bây giờ quay về, bỏ cái hư vọng, trở về cái thật. Đấy. Chính mình trở về chân tâm bản tánh của mình, và có ông thầy dẫn đường, ông thầy dắt lối là Đức Phật A Di Đà. Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, cho nên ngài lấy tên là A Di Đà để dùng ngay cái danh hiệu, cái tên của mình để dắt dẫn chúng sanh trở về cái chân thật. Thế cho nên tất cả những người theo Đại Thừa thì đều đi cái đại đạo nhất thừa tối thượng này, chứ không phải là chỉ riêng của Thiền Tông, mà là tất cả những người theo Đại Thừa.